Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Đêm tối, trong Bá Tước phủ, số lượng người đã thưa thớt đi rất nhiều. Đại đa số quý tộc đều đã rời đi. Yến tiệc đính hôn diễn ra từ lúc trưa, còn bây giờ là lúc đại tại Bá Tước phủ, những người ở lại đều là những nhân vật tương đối chủ chốt. Ốc Đốn, ca ca của ngươi đâu? Giả Lỗ tay xách hai bình rượu đi tới chỗ Ốc Đốn dò hỏi. Nhanh nào, suốt cả buổi chiều sao chẳng trông thấy mặt mũi của hắn đâu cả. Ca ca ta và Hoắc Đan tiên sinh cùng nhau rời đi, giờ cũng chẳng biết là đi đâu nữa rồi. Ốc Đốn lắc đầu đáp. Để ta đi tìm hắn vậy. Với tính cách của đại ca ngươi, nói không chừng lại chạy đến sân luyện công tu luyện rồi đấy. Gia Lỗ rời khỏi phòng khách, dọc theo hành lang đi một hồi lâu thì tới được hậu viện, nơi có sân luyện công ở bên ngoài. Tí tách, những giọt nước từ hòn giả sơn nằm cạnh sân luyện công đang chậm rãi rơi xuống, có thể cảm nhận được rất rõ một bầu không khí yên ắng như bao phủ khắp toàn bộ nơi đây. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi trên mặt cỏ vẫn không hề nhúc nhích. Nếu tới gần cẩn thận nhìn, có thể phát hiện ra cơ thể của hắn cũng đang nhịp nhàng có rút lại, xung quanh người gió bỗng nổi lên. Tâm linh dùng nhập vào uyên thâm đại địa, hòa quyện với gió khôn cùng. Thình thịch, phù, phù. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm giác được khắp thiên địa chỉ còn lại mạch động của những xung động tâm linh. Cùng với gió vô hình tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, chẳng biết đã qua bao lâu hắn ta liền mở mắt. Đại nhân đã dặn, bất luận là kẻ nào đến, nếu không có sự cho phép của ngài thì không được tiến vào. Cả ta mà cũng không được vào ư? Giả Lộ có vẻ rất bất đắc dĩ. Giả Lộ lão đại, vào đi. Lâm Lôi nở một nụ cười rồi đứng thẳng dậy. Giả Lộ sau đó mới đi đến, trông thấy hắn bèn cười ha ha mà nói. Lão Tam, ta biết ngay là người ở đây tu luyện mà. Ta nói sao, ngươi phải khắc khổ như vậy làm gì? Ngươi đã là thánh vực đỉnh cấp rồi, đã lợi hại như vậy rồi còn gì nữa? Lâm Lôi liếc mắt nhìn Gia Lỗ cười cười. Trong lòng Gia Lỗ, Lâm Lôi đã được coi như một cường giả tuyệt đối tại Ngọc Đàn Đại Lục. Ngay đến cả áo bố Lai Ân đế quốc hoàng đế đối với Lâm Lôi cũng phải có chút khách khí. Có điều sau khi cùng Hoắc Đàn tiếp xúc, Lâm Lôi nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa là cái gì cả. Qua đây, cùng ta làm hai chén. Hôm nay chưa một lần nào được ngồi cùng uống rượu với ngươi. Giả Lỗ xách hai bình rượu để lên bàn. Lâm Lôi cũng ngồi xuống, lôi từ trong không gian giới chỉ ra hai cái chén. Đáng tiếc là lão tứ lại vắng mặt. Lâm Lôi lắc đầu cảm thán mà nói. Tháng trưng trong lúc Kiều An bệ hạ chuẩn bị tuyên bố chọn ai là con rể thì Lôi Nặc đã rời khỏi đế đô mất rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, quân đội đã hạ lệnh, hắn ta không đi cũng không được. Giả Lỗ bất đắc dĩ nói như vậy. May được một lần vừa vặn vào dịp nghỉ phép, bao huynh đệ chúng ta mới có dịp tụ tập một lần. Lão tứ khá ổn, về phần lão nhị muốn gặp thì phải tới Ngọc Lan đế quốc. Khoảng cách giữa Ngọc Lan đế quốc vào áo bố Lai Ân đế quốc có phần xa xôi. Cùng hảo huynh đệ của mình nói chuyện trên trời dưới biển, Lâm Lôi trong lòng cũng rất là vui vẻ. Bản thân của mình cần gì cứ phải chạy đến chí cao vị diện để mà chém giết chứ. Niềm vui thú trong tu luyện là ở chỗ tâm linh lần lượt có cảm ngộ, chứ không phải là huyết tinh cùng chém giết. Lão Tam, vài ngày nữa ta cũng phải rời khỏi đế đô. Giả Lỗ thở dài mà nói, không còn cách nào khác, bây giờ tuổi còn trẻ, thường hội vẫn còn rất nhiều chuyện phải trực tiếp đi làm, nếu không sau này không có tư cách để nắm quyền đâu. Lâm Đời cũng hiểu được điều này. Với cấp bậc của một thương hội như Đạo Sầm Thường Hội, tuyệt sẽ không phải đơn giản là có thể tra truyền con nối. Nếu không, Đạo Sầm Thường Hội e rằng cũng không thể làm ăn lớn được như bây giờ. Đương nhiên, thương hội Di Tử dám chắc là cũng chiếm được chút tiện nghi. Song điều kiện tiên quyết là anh phải có năng lực, có đủ tư cách. Tháng tới, Ao Lợi Duy Á và Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sầm sẽ giao đấu. Người chẳng phải là không muốn xem hay sao? Lâm Lôi cười mà nói. Đúng vậy. Giả Lộ bất mãn cười mà nói, ta dù sao cũng chỉ là một ma pháp sư, hai đại thánh vực chiến sĩ đấu với nhau, kể cả có xem cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Lâm Lôi đột nhiên buông chén rượu, nhìn ra phía ngoài cửa. Có người tới kìa. Ai đấy? Giả Lộ nghi hoặc hỏi. Còn có người khác biết người ở đây sao?
hai vị vũ thần môn. Lâm Lôi cười nhạt mà nói, thanh vực cường giả có thể sử dụng tinh thần lực để tìm tòi. Ở một nơi nho nhỏ như Bá Tước Phủ, tinh thần lực sẽ rất dễ dàng có thể bao phủ được hoàn toàn, đương nhiên là dễ dàng tìm được Lâm Lôi. Đi tới phủ hậu viện, bọn họ vẫn còn rất kinh ngạc trước sự phân phó của sư phụ đối với mình. Lâm Lôi thực lực mặc dù là như thế, song sư phụ cũng không cần phải như vậy nữa cơ. Lan Khóa lắc đầu mà nói, ta cũng có chút không hiểu, Tạp Tư La Đặc cũng cảm giác nghi hoặc. Hai người trong lòng thắc mắc trong chốc lát đã đi tới cửa hậu viện. Lúc này tại hậu viện, thủ vệ các cửa đã sớm mở cửa sẵn. Tạp Tư La Đặc và Lan Khoa nhìn nhau. Lâm Lôi này đã biết chúng ta tới ư? Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người liếc mắt đã trông thấy Lâm Lôi và Gia Lỗ đang ngồi cùng với nhau. Nhìn thấy Gia Lỗ cũng co mặt ở đây, Tạp Tư La Đặc hai người nhướng mày. Gia Lỗ lúc này đứng dậy. Lão Tam, có người đến tìm ngươi. Ngươi hãy cứ theo chân bọn họ đàm luận đã. Ta tạm thời ra ngoài đại sảnh chờ. Lâm Lôi gật gật đầu. Đợi đến lúc Gia Lỗ rời đi, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người lúc này mới ngồi xuống. Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, các vị, hai người đến đây làm gì vậy? Tạp Tư La Đặc cười mà nói. Lâm Lôi, chúng ta sư huynh đệ hai người là do sư phụ phân phó truyền lời bởi ngươi tới Vũ Thần Môn. Vũ Thần mời ta tới Vũ Thần Môn ư? Lâm Lôi có phần không dám tin tưởng. Vũ Thần là thân phận gì cơ chứ? Sao lại mời mình làm gì? Bên cạnh Lan Khoa gật đầu nói. Lâm Lôi, sư phụ thực ra đã nhắc nhở chúng ta mời ngươi tới Vũ Thần Môn. Hơn nữa lúc này đây, sư phụ còn phân phó đại sư huynh phải tự mình chiêu đãi ngươi. Lâm Lôi, ngươi cần phải biết rằng, năm đó kể cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đến Vũ Thần Môn, đại sư huynh của chúng ta cũng không hề ra tiếp đãi. Sao cơ? Lâm Lôi đáy lòng vừa máy động, Vũ Thần Môn đại sư huynh này là người như thế nào? Đại sư huynh của các vị cũng chính là đệ tử đầu tiên của Vũ Thần, vậy ông ta bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Lôi đột nhiên hiểu ra vấn đề này. Trời ơi, người ta Vũ Thần chính là nhân vật đản sinh từ hơn 5.000 năm trước. Tạp Tư Lan Đặc, Lan Khoa đều nở một nụ cười. Đúng rồi, đại sư huynh hiện tại đã hơn 5.000 tuổi, so với sư phụ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Tạp Tư Lan Đặc gật đầu đáp. Sư phụ để cho đại sư huynh tiếp đãi ngươi cũng làm cho ta và sư đệ rất là giật mình. Lâm Lôi vốn biết Vũ Thần Môn 200-300 năm mới thu nhận một thân truyền đệ tử, người nhỏ nhất là Bố Lỗ Mặc mới có 30 tuổi, còn lớn nhất là một vị đại sư huynh đã hơn 5.000 tuổi rồi đó. Được, vậy ta lúc nào thì đi được đây? Lâm Lôi cười mà hỏi. Người mọi lúc đều có thể đến Vũ Thần Môn chúng ta. Đây là tín vật của ta. Người tới Vũ Thần Môn trực tiếp đem tín vật này giao cho môn hạ đệ tử. Bọn họ sẽ báo cho ta biết. Tạp Tư La Đặc đưa tay lấy một khối tiểu lệnh bài màu đỏ sẫm. Mặt trên có điều khắc tên Tạp Tư La Đặc. Lần lối tiếp nhận lệnh bài này, cười gật gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ tới. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Lâm Lôi trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vũ Thần Môn đại sư huynh đã hơn 5.000 tuổi, như vậy thực lực của ông ta chẳng phải là rất mạnh hay sao? So với bàn thạch kiếm thánh thì sao nhỉ? Lâm Lôi không tin tưởng lắm, bàn thạch kiếm thánh dù sao cũng chỉ mới có mấy trăm tuổi thôi. Người ta đại sư huynh một mực tại Vũ Thần Môn tu luyện, lại có vũ thần chuyên tâm canh bảo nữa. Hơn nữa, 5.000 năm qua, thực lực sao có thể yếu được chứ? Vũ Thần Sơn nằm trên đỉnh núi có nhiều dãy kiến trúc, nơi này là chỗ ở của Vũ Thần Môn ký danh đệ tử, đồng thời còn có Khải Đi Ân, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, ba người chủ trì các chuyện lớn nhỏ của Vũ Thần Sơn. Do núi rất lớn, có nhiều Vũ Thần Môn ký danh đệ tử đều đang tu luyện. Chát một tiếng, một khối cự thạch mấy vạn cân bị đá cực nhanh về phía một người khác, người nọ cũng tùy ý một cước lại đá bay trở về. Hai gã Vũ Thần Môn ký danh đệ tử mà đã có thể dễ dàng đem khối cự thạch mấy vạn cân đá tới đá đùi, cốt yếu nhất chính là cự thạch không hề bị sứt mẻ tí nào. Đối với lực lượng, đấu khí vận dụng đích xác là rất xảo diệu. Lúc này, một đạo thân ảnh phiêu du giống như làn khói xanh đang phi hành tại Vũ Thần Sơn. Chỉ trong nháy mắt, công phu đã đi tới khoảng sân rộng của Vũ Thần Môn. Ủa? Một tên Vũ Thần Môn ký danh đệ tử kinh ngạc nhìn người mới đến. Vừa rồi, hắn rõ ràng còn không thấy ai. Đột ngột trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người. Người là Lâm Lôi đại sư ư? Tên ký danh đệ tử này nhận ra vì tại đấu vũ tràng hôm đó, hắn cũng đến trợ uy cho Bố Lộ Mặc. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Tạp Tư Đà Đặc mời ta đến đây, đây là lệnh bài của hắn, phiền ngươi đi thông báo một chút. Lâm Lôi tiện tay đem lệnh bài đưa cho ký danh đệ tử đó. Tên ký danh đệ tử này liền nói, ta đem cái này đi thông báo, Lâm Lôi đại sư mời người ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Lâm Lôi gật gật đầu, ốc đốn đính hồn đã được 2 ngày, còn hôm nay Lâm Lôi nhận lời mời một mình tới Vũ Thần Môn để mở rộng kiến thức một ít. Hình như là Lâm Lôi đại sư, nghe nói hắn mới 27 tuổi. Ngay cả Khải Ni Ân sư huynh mà cũng có thể bị đánh bại rất đơn giản. Hôm đó ta cũng ở đấy, chỉ cần một chiêu, Khải Ni Ân sư huynh quá yếu so với Lâm Lôi đại sư. Khải Ni Ân sư huynh là thân truyền đệ tử đời thứ 25 của sư phụ, thực lực có kém hơn một chút cũng có thể giải thích được. Ta nghĩ Tạp Tư Đà Đạc sư huynh nếu so với Lâm Lôi đại sư phòng trừng cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu. Nếu các vị sư huynh bài danh thứ tự hơn 10, thậm chí là trước 10 mà ra mặt, chắc chắn Lâm Lôi phòng trừng cũng rất nhẹ nhàng. Vũ Thần Môn không ít ký danh đệ tử đều xì xào bàn toán đàm luận với nhau. Kitty lại hoàn toàn nhìn về phía Lâm Lôi. Đám ký danh đệ tử này đều là thiên tài nhân vật, mỗi người đều rất tự hào và kiêu hãnh. Có điều Lâm Lôi so với bọn họ thì đã chênh lệch quá lớn. Lâm Lôi, một tiếng gọi vang lên. Tạp Tư La Đặc đã từ bên trong chạy đến. Hắn ta trên mặt tràn đầy nụ cười. Người quả nhiên là đã tới. Đi nào, theo ta đến Thành Lôi phòng thôi. Không phải là ở đây sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên là ngọn núi chính có kiến trúc lớn nhất, mặt khác 4 ngọn núi còn lại cơ hồ thì chẳng trông thấy kiến trúc nào cả. Tạp Tư là đặc cười mà nói, Lâm Lôi, Vũ Thần Môn ký danh đệ tử ở chỗ chúng ta rất nhiều, ngọn núi chính đều là để cho ký danh đệ tử ở. Ta và Lan Khoa sư đệ, còn có Khải Ni Ân sư đệ bình thường quản lý ký danh đệ tử, còn có các sư huynh khác thì đều ở tại ngọn núi của bọn họ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lập tức Tạp Tư La Đặc dẫn theo Lâm Lôi trực tiếp hướng tới một ngọn núi khác đi đến. Toàn là sườn núi dốc, như thế mà Tạp Tư La Đặc hai người cứ dẫm trên mặt đất bằng, kinh công như chim bay. Tạp Tư La Đặc, người là vũ thần thân truyền đệ tử đời thứ bao nhiêu đấy? Lâm Lôi dò hỏi. Ta ư, thứ 22. Tạp Tư La Đặc cười mà đáp. Người hiện tại đã đạt tới thánh vực đỉnh cấp chưa? Lâm Lôi hỏi tới. Vừa rồi hắn tại sân rộng có nghe được đám đệ tử đó nói Tạp Tư La Đặc có thể so được với mình, nên Lâm Lôi mới hỏi như vậy. Tạp Tư La Đặc gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tốc độ còn vượt qua cả Áo Lợi Duy Á, thực sự là rất kinh người đấy. Lâm Lôi trong đầu không ngừng suy nghĩ, thân truyền đệ tử thứ 22 đã là thánh vực đỉnh cao, còn đại đệ tử thì sao chứ? Tạp Tư La Đặc, bàn tay kiếm thánh Hạc Đức Sâm được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, hắn ta nếu so với đại sư huynh của ngươi thì thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Sao có thể như thế chứ? Tạp Tư La Đặc lại cười xòa một tiếng. Hạc Đức Sâm mặc dù đối với đại địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng tương đối cao, song Vũ Thần Môn chúng ta mạnh hơn so với hắn tuyệt đối không chỉ có một người. Sở dĩ để cho Hạc Đức Sâm thành danh đó là bởi vì đám người đại sư huynh, nhị sư huynh của ta đều đã hơn 5000 tuổi rồi, bọn họ đã sớm lánh đời từ mấy ngàn năm về trước, sao có thể đi tranh giành cùng với một hậu bối mới có mấy trăm tuổi được. Lâm Lôi đột nhiên có phần hiểu ra. Không nói riêng gì Vũ Thần Môn chúng ta, ta cũng biết được rằng tỷ như sát thủ vương Hy Tắc hơn 1000 năm trước từng cùng với đại sư huynh tàn luận bàn, hai người bất phần thắng bại. Ta nghĩ nếu Hy Tắc ra tay đối phó với Hắc Đức Sâm, tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng được ngay. Tạp Tư La Đặc dám chắc mà nói như vậy. Lâm Lôi bây giờ ngẩn ra. Hy Tắc ư? Xem ra chuyện Hy Tắc đạt tới thần cấp, Tạp Tư La Đặc còn chưa biết. Có điều, vị đại sư huynh này hơn 1000 năm trước có thể cùng Hy Tắc bất phần cao thấp thì thực là một nhân vật đáng sợ. Tới Thành Phong Lôi rồi, đi nào, ta cũng đã rất lâu không được gặp đại sư huynh của ta. Sư phụ từng nói, trong số đông đảo các sư huynh đệ chúng ta, đại sư huynh có thể là người đầu tiên đạt tới thần cấp. Tạp Tư La Đặc trên mặt tràn đầy sự tự tin. Gió núi bây giờ thét ngào, Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc hai người đi ở sơn đạo. Nhưng khoảng cách 2-3 thước dưới đó phải cao đến cả 100 thước. Núi Thành Đồi có 8 vị sư huynh, đại sư huynh ngụ tại đỉnh núi Thành Đồi. Tạp Tư La Đặc lại cảm thán mà nói. Tạp Tư La Đặc trong lòng đang nghĩ về khoảng cách 1000 năm trước khi Hy Tắc và đại sư huynh giao chiến. Tạp Tư La Đặc này, ngươi có biết gì về trận chiến giữa Hy Tắc với đại sư huynh của ngươi không? Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đặc hâm mộ mà nói. Trận đại chiến năm đó diễn ra khi ta còn chưa gia nhập Vũ Thần Môn, bất quá ta cũng từng được nghe các sư huynh khác đàm luận. Tên hí tắc đó thực lực rất đáng sợ, hơn nữa tốc độ lại nhanh phi thường. Đại sư huynh tốc độ cũng là nhanh nhất trong số các sư huynh đệ chúng ta, so với hí tắc cũng bất phần cao thấp. Tốc độ nhanh đến mức thế nào? Lâm Đối cũng là am hiểu về tốc độ. Tạp Tư La Đạc đạm cười mà nói, ta cũng không biết, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Có điều phỏng chừng hẳn là so với ngươi và Áo Lợi Duy Á thì còn nhanh hơn nhiều đấy. Lâm Lôi bây giờ cũng hiểu được, hiện tại bản thân trong hình thái loài người vẫn chưa tiến được vào thánh vực, thực lực đương nhiên vẫn sẽ còn tiếp tục tăng lên đến mức không thể nào ngờ được. Bây giờ so ra kém người ta cũng không phải là chuyện bình thường. Tại đỉnh núi Thanh Nôi, trên đỉnh núi bao gồm đại khái vào khoảng mấy chục thước phương viên không gian, thứ đầu tiên đập vào mắt của người nhìn là một vài cây cổ thụ thấp cùng với cỏ dại mọc xung quanh. Bên cạnh một gốc cổ thụ lại có hai gian nhà đá, mà tại đó có một người đang đứng nhìn xuống phía dưới. Lâm Lôi chú ý quan sát người kỹ này. Hắn ta mặc thanh sắc trường bào rất mộc mạc, thân hình tương đối gầy nhưng lại như ngọn cỏ cây thẳng tắp. Mái tóc ta ba tấc ngắn và cũng đồng dạng một màu xanh. Chỉ nhìn riêng bóng lưng thôi thì đã tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dũng mãnh và cường nghị. Đại sư huynh, ta Tư La Đạc cung kính mà gọi. Nam tử có mái tóc ngắn màu xanh quay đầu nhìn lại, ánh mắt rọi lên người của Lâm Lôi. Lâm Lôi khi vừa cùng với đối phương mắt nhìn nhau thì chợt cảm giác linh hồn mình bỗng run lên. Đây là loại công kích gì vậy? Lâm Lôi trong lòng thực sự cảm thấy kinh dị, ngầm xác định nếu như là chiến sĩ bình thường, phỏng chừng ánh mắt của vị đại sư huynh này có thể khiến cho đối phương phải hồn phi phách tán. May mà mình có tinh thần lực của cựu cấp đại ma đạo sư. Không sai, vị đại sư huynh này chỉ mỉm cười gật đầu. Người tên là Lâm Lôi phải không? Đúng vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu mà đáp lại. Ta tên là Pháp Ân. Đại sư huynh mỉm cười mà nói, sư phụ để cho ta tiếp đãi người trước, người là nhờ uống long huyết mới có thể biến thân, chứ không phải là long huyết chiến sĩ thuần túy có phải không? Hả? Lâm Lôi nhớ mày, ta có nghe nói về bộ dạng của người lúc biến thân, liền đoán là như vậy. Long huyết chiến sĩ của gia tộc Bà Lộ các ngươi ta cũng từng gặp qua. Đại sư huynh Pháp Ân khẽ cười mà nói, đúng thế, như vậy thì sao nào? Lâm Lôi tiếp theo cười mà nói. Đại sư huynh Pháp Ân cảm thán mà đáp, theo ta được biết, Bà Lộ các gia tộc thuần túy long huyết chiến sĩ có tiềm lực khá lớn, còn uống long huyết đản sinh thành biến dị long huyết chiến sĩ tiềm lực hơi kém hơn một chút. Nếu như là thuần túy long huyết chiến sĩ thì nhờ thực lực của ngươi đạt tới đỉnh thì hẳn là có thể cùng ta đánh một trận. Cho dù là biến dị long huyết chiến sĩ, tiềm lực hẳn là vẫn mạnh hơn so với ngươi. Lần đối không hài lòng với giọng điệu này của đại sư huynh. Đại sư huynh Pháp Ân bây giờ nhướng mày, hắn ta là thần phận gì cơ chứ? Cho dù được xưng tụng là thánh vực đệ nhất cường giả như bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm thì ở trong mắt của Pháp Ân cũng chỉ là tên tiểu bối mà thôi. Hắn ta căn bản không thèm để ý tới. Lâm Lôi bây giờ cãi lại hắn cũng đích xác làm cho hắn bất mãn, song lại nghĩ đến lời vũ thần phân phó, Pháp Ân bèn mỉm cười không hề tức giận. Chính xác, trung cực chiến sĩ cho dù không phải là thuần túy, tiềm lực so với người bình thường cũng cao hơn. Pháp Ân mỉm cười mà nói, lập tức liếc mắt nhìn Tạp Tư La Đạc ở bên cạnh. Sư đệ, người cứ đi về trước đi, Lâm Lôi tạm thời để cho ta tới tiếp đãi. Vâng, thưa đại sư huynh. Tạp Tư La Đạc cung kính đáp rồi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Lôi một cái để cho hắn không nên quá cuồng ngạo, sau đó liền hạ sơn. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, hắn ta cũng hiểu rất rõ, tại vũ thần môn thì nên khiêm tốn một chút mới được. Lâm Lôi, chúng ta cùng ngồi xuống tán gẫu một chút. Đại sư huynh Pháp Ân vùng tay lên, xa xa hai cái ghế mộc liền trực tiếp bay tới, hạ xuống trước mặt của Lâm Lôi và chính mình. Lâm Lôi trông thấy cảnh này thì rất nghi hoặc, Pháp Ân này rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn gì mà hắn vừa rồi không hề cảm nhận được một chút đấu khí nào cả. Ta nghe nói người mới cự tuyệt Hắc Đàn đại nhân phải không? Pháp Ân cười mà nói, cho dù là Pháp Ân đối với Hắc Đàn cũng rất là cung kính, dù sao Hắc Đàn cũng chính là thần cấp cao thủ. Đúng như vậy, Lâm Lôi gật đầu, thông minh đấy. Pháp Ân cười ha ha mà nói, Lâm Lôi, chúng ta hẳn là vì bản thân mình được xuất sinh tại Ngọc Đàn Đại Lục mà cảm thấy may mắn. Sao cơ? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Pháp Ân tiếp tục nói, không ít thánh vực cường giả đều đã thành danh được mấy trăm năm, những gì cần hưởng thụ thì đều đã hưởng thụ qua rồi. Thần nhân phần lớn cũng già yếu mà chết đi, không lo không sầu, cho nên thánh vực cường giả phần lớn là đi hết chí cao vị diện. Lâm Lôi bây giờ gật đầu, điều ấy thì hắn cũng biết. Cuộc sống vật chất nếu hưởng thụ không một thời gian quá dài thì cũng chán. Mấy trăm năm qua đi, đạt tới thánh vực cũng có lúc thân phận tự nhiên cũng già đi, không sầu không lo đi đến chí cao vị diện rất là bình thường. Có điều những người đó không hề biết, tại chí cao vị diện có rất nhiều cường giả đều nghĩ đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Phạm Ẩn khoe miệng mỉm cười, Lầm Lôi hơn 5.000 năm trước, chuyện vị diện cường giả hàng lâm, người có biết không? Đã được nghe nói qua rồi, Lầm Lôi gật đầu mà đáp, không ngờ rằng người ngay cả chuyện này cũng đều biết. Phạm Ẩn gật đầu nói, vậy nhiều cao thủ sao lại đến Ngọc Lan Đại Lục? Đương nhiên là bởi vì Ngọc Lan Đại Lục vị diện là nơi có sức hấp dẫn đối với bọn họ. Phạm Ân lắc đầu thở dài mà nói, không ít thánh vực cường giả, bọn họ ngược lại đã chạy đến chí cao vị diện, nơi cao thủ nhiều như mây, điều đó ngược lại là bỏ gần tìm xa. Lầm Lôi, ta chỉ là muốn nói với ngươi, không nên vội vàng đi chí cao vị diện, cứ ở lại đây, sau này ngươi sẽ biết nó tốt ở điểm nào. Còn về phần Ngọc Lan Đại Lục, rốt cuộc có bí mật gì thì ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết được. Phạm Ân cười mà nói, Lầm Lôi nghi hoặc nhìn hắn, ta tại sao lại nói cho ta biết chuyện này? Chuyện này rất nhiều thánh vực cường giả đều không biết. Phạm Ẩn tại sao lại nói cho mình cơ chứ? Đây là vì sư phụ dặn dò ta. Phạm Ẩn lại đáp. Vũ thần ư, Lầm Lôi trong lòng cảm thấy rất khó giải thích. Đây đã là lần thứ hai Vũ thần giúp đỡ mình. Lần đầu tiên là trực tiếp bảo Kiều An bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn. Còn lần này thì lại nói cho mình biết điều vừa rồi. Thực là khó hiểu. Phạm Ẩn đột nhiên nói. Lầm Lôi, nghe nói thực lực của ngươi không tệ, ngươi và ta cùng luận bàn một chút, thế nào? Lầm Lôi mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Cùng cao thủ có cấp bậc như Pháp Ân luận bàn, đối với chính mình, quả là điều hấp dẫn. Lầm Lôi thò tay lấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, nhún chân một cái rồi bay ngược ra sau. Đồng thời, hạc sắc lần giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, những cái gai nhọn dữ tợn cũng đồng thời xông ra. Nhìn đồng tử của Lâm Lôi màu vàng lợt, lạnh lùng như thế, Pháp Ẩn than thở mà nói, biến dị lòng huyết chiến sĩ biến thần này của ngươi hình như rất đặc thù, nhào vô đi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lâm Lôi lúc này đang lặng lẽ niệm chú phong ảnh thuật, sẵn sàng rồi, hắn ta gật gật đầu. Pháp Ẩn nhìn Lâm Lôi ở trước mắt, lại nhớ tới lời của sư phụ mình phân phó, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn ta chủ động cùng Lâm Lôi luận bàn, trên thực tế cũng là do Vũ Thần yêu cầu như vậy. Theo như lời của Vũ Thần nói là nên để cho Lâm Lôi biết được thực lực chính thức của cao thủ trên đại lục này. Lâm Lôi, ta có tốc độ rất nhanh, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Pháp Ân mỉm cười mà nói, Lâm Lôi đúng là biết Pháp Ân có tốc độ rất nhanh nên mới nắm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm khi sử dụng tốc độ là vô cùng kinh người. Bắt đầu thôi, Pháp Ân mắt sáng lên, suy, suy. Thanh sắc thiểm điện từ bên ngoài thân thể của Pháp Ân lưu chuyển rồi trồi nổi lên, thậm chí còn phát ra những tiếng đì đùng vang dội. Pháp Ân thân hình chớp động, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một đạo thanh sắc thiểm điện trực tiếp hướng về mình bổ tới, tốc độ so với Áo Lợi Duy Á tối thiểu phải nhanh gấp đôi. Với loại tốc độ đáng sợ này, Lâm Lôi căn bản là không kịp né tránh, thực là đáng sợ. Lâm Lôi dưới chân điểm một nhịp, đồng thời trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm bỗng hóa thành gió lốc, vô số mũi kiếm màu tím trực tiếp hướng tới thanh sắc thiểm điện phía trước mà đâm tới. Phòng trì áo nghĩa, phòng bà động, hắn ta lúc bấy giờ căn bản là không dám thi triển các chiêu khác. Phòng chừng nếu thi triển phòng địa luật động thì ngay cả thân thể đối phương cũng không thể chạm được, chỉ có một chiêu này thì mới có thể miễn cưỡng làm phòng ngự được thôi. Ầm một tiếng, một cốt trùng kích đáng sợ đánh thẳng vào mũi kiếm của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Rồi sau đó, Lâm Lôi trông thấy rõ ràng thanh sắc thiểm điện bỗng chạy dọc theo Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, vọt tới ngay trước mặt của mình, trực tiếp oanh kích trên hắc sắc lần giáp. Rầm một tiếng, cứ như thể có một trọng lượng quyền nện thẳng vào linh hồn vậy. Lâm Lôi trực tiếp bay lên rồi tức thì ngã xuống trên mặt đất, cả thân thể đều rung lên bần bật. Thanh sắc thiểm điện vẫn còn lưu truyền trong thân thể của hắn. Cảm giác tê liệt toàn thân, Lâm Lôi cảm thấy cơ thể mình dường như hoàn toàn vô lực. Ngay cả ý thức của hắn lúc bấy giờ cũng hồn hồn mê mê. Qua một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tứ chi cơ bắp cũng dần dần có lại lực lượng. Lâm Lôi lúc này mới đứng dậy, nhìn Pháp Ân một cách đầy khó tin. Lục Trương, Áo Lợi Duy Á đánh một trận, Lâm Lôi cứ cho rằng bản thân của mình đã là thánh vực đỉnh cấp. Tại đại lục, số người có khả năng đánh bại hắn cũng không có nhiều lắm. Nhưng sau khi cùng với Pháp Ân đơn giản luận bàn thì mới phát hiện ra giữa hắn cùng với Pháp Ân có một sự chênh lệch quá lớn. Phạm Ẩn có tốc độ hơn hắn gấp 2 lần, mặc dù gấp đôi nghe có vẻ không nhiều lắm. Có điều trong chiến đấu, tốc độ chỉ cần nhanh hơn một chút thì đã chiếm được ưu thế rồi. Gấp đôi đó là mức chênh lệch hoàn toàn không thể vượt qua được. Căn bản là không có cách nào để phản kháng. Hơn nữa, lôi điện công kích còn làm cho linh hồn mình phải rung động. Đó là Pháp Ân cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, không muốn gây tổn thương cho mình. Làm sao vậy, không dám tin ư? Đại sư huynh Pháp Ân ở ngồi ghế gỗ cười mà hỏi. Lâm Lôi trong lòng vẫn có chút bấn loạn, mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh người rất mạnh, song quả là không thể ngờ được rằng ta chẳng có cách nào để phòng ngự cả. Pháp Ân tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thần cấp rồi ư? Không có, ta vẫn là thánh vực đỉnh như trước thôi, Pháp Ân lắc đầu nói. Ta cũng là thánh vực đỉnh cao, chuyện này Lâm Lôi không có cách nào có thể giải thích được. Pháp Ân bây giờ cười nhìn Lâm Lôi cảm thán mà nói. Lâm Lôi, ngươi ngàn vạn lần bị ba chữ thánh vực đỉnh này che mắt mất rồi. Trong mắt của những cao thủ như chúng ta đây, căn bản không hề đề cập tới cái gì là thánh vực đỉnh hay thánh vực không đỉnh cả, mà là nhìn nhận đối với pháp tắc định ngộ. Định ngộ pháp tắc bề ngoài dựa theo nhìn nhận của người bình thường thì chính là thánh vực đỉnh, Pháp Ẩn quả quyết mà nói. Lâm Lôi ngẩn ra. Đúng rồi, đích thực là như thế. Lần đầu kiếm pháp đạt tới thế tầng thứ 3, bất quá là nhờ vào sự tá trợ của thiên địa chỉ thế, ngay cả pháp tắc bề ngoài cũng không hề có chút lĩnh ngộ nào. Mà phong chi áo nghĩa, phòng bà động, phong địa luật động cùng với đại địa áo nghĩa đều là Lâm Lôi đối với hai đại pháp tắc có một chút lĩnh ngộ bề ngoài, chính xác chỉ là lĩnh ngộ bề ngoài mà thôi. Dựa theo lời sư phụ nói, nguyên tố pháp tắc như biển lớn, lĩnh ngộ của ngươi chỉ cần gần như một giọt nước thì cũng là thánh vực đỉnh rồi. Ngươi lĩnh ngộ đến 100 giọt nước thì vẫn cứ là thánh vực đỉnh mà thôi. Sự chênh lệch lẫn nhau cũng rất lớn. Pháp Ẩn trên mặt có một nét cô đơn, nguyên tố pháp tắc thực sự như biển lớn, nghe nói phải lĩnh ngộ được 1% thì mới có thể đạt tới hạ vị thần cảnh giới, mà ngươi và áo lợi duy á lĩnh ngộ ngay đến cả 1/1 cũng đều không có. Pháp Ẩn cười liếc mắt nhìn Lâm Lôi, ngươi nói mặc dù các ngươi cũng lĩnh ngộ được chút đỉnh, có điều so với một loại lĩnh ngộ như của ta thì phải mất đến mấy ngàn năm mới có thể đạt được đấy. Lâm Lôi trong lòng cũng thầm hiểu được, bản thân của mình là một thiên tài, bất quá mới lĩnh ngộ được không tới 10 năm thời gian, còn người ta thì sao, lĩnh ngộ đã đến mấy ngàn năm, cho dù thiên phú không bằng mình, có điều cái lĩnh ngộ gì đó sao có thể ít hơn so với mình được cơ chứ. Lâm Lôi hiện nay tại đại lục có một số ít thánh vực cường giả nổi danh, cái tên bản thạch kiếm khách hắc đức sầm gì đó kia cũng chỉ mới nổi danh trong vòng có 1000 năm mà thôi. Còn những cao thủ chính thức tiềm tu suốt mấy ngàn năm thì đã sớm không còn mảng đến thế tục giành lợi mà ẩn cư lâu rồi, bọn họ đều là tiềm tu cả. Lâm Lôi bây giờ sửng sốt, bản thạch kiếm thánh dù sao cũng được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Trên đại lục hiện tại có một số ít cường giả bài danh, có điều đó chỉ là một vài người được đông đảo quần chúng biết đến, còn những cường giả mà bọn họ không biết, người liệu có thể biết được họ là mạnh đến mức nào hay không? Sau trận chiến của hơn 5000 năm về trước, những cường giả có hy vọng sống sót rất có thể đã đang ẩn nấp. Ta vốn không tin rằng mấy lão già này lại có thể dễ dàng rời bỏ ngọc đan đại lục vị diện. Pháp Ẩn khóe miệng có một nét tươi cười, chắc chắn bọn họ đang ẩn tu ở đâu đó. Vũ Thần Môn đại sư huynh Pháp Ân nói xong liền đứng dậy đi tới bên bờ ngọn núi, trường bào phất phơ tung bay trong gió, còn Lâm Lôi thì lặng im cố gắng tiêu hóa hết thảy những lời vừa nghe. Nhờ có vị diện giám thủ giả Hoắc Đan mà hắn được biết rằng một khi đã đạt tới thánh vực là có thể rời khỏi Ngọc Đan đại lục vị diện. Từ Pháp Ân, Lâm Lôi lại biết thêm rằng Ngọc Đan đại lục vị diện này có những bí mật rất lớn. Hơn 5000 năm trước, đông đảo dị vị diện cường giả hàng lâm cũng chính là bởi vì bí mật này. Kỳ thực với một người năm ấy mới có 27 tuổi như Lâm Lôi, đạt được thành tựu như hiện tại cũng là rất phi thường rồi. Dù sao, những siêu cấp cường giả hiện đang ẩn cư ở khắp nơi tại Ngọc Lan đại lục này, tu luyện cũng đều phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài tích lũy kinh nghiệm mới có thể được như vậy. Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, quả nhiên như vậy để làm gì cơ chứ, ta chỉ cần đệ ta, bọn họ đều được sống vui vẻ, có thể tiêu diệt được quang minh giáo đình, báo thù cho cha mẹ, hết thảy như vậy là đủ rồi. Mục tiêu trong lòng Lâm Lôi chính là phải có đủ thực lực, hòng duy trì những điều ấy. Riêng với bản thân của hắn mà nói, đối với việc tu luyện cũng tương tự, cực kỳ nhiệt ái. Con đường tu luyện vốn tràn ngập sự đau khổ, gian truân và nguy hiểm. Rất nhiều nhân vật cường giả đã bỏ mạng giữa đường, chính thức đạt tới đỉnh liệu còn được mấy người cơ chứ. Khắc Ngọc Đàn đại độc, thần cấp cường giả cũng chỉ có 5. Đã đi trên con đường này, mục tiêu của Lâm Lôi chính là phải đứng ở đỉnh cao của Ngọc Đàn đại lục. Thời niên thiếu khi quyết định dấn thân vào con đường tu luyện, Lâm Lôi đã có sự chuẩn bị đối với việc có thể thất bại thân vong. Năm đó khi ta mới 6 tuổi, bởi vì không có cách nào để tu luyện lòng huyết đấu khí nên chỉ dám mơ ước có thể trở thành thất cấp, bát cấp chiến sĩ. Ai ngờ cuối cùng chẳng những trở thành long huyết chiến sĩ mà lại còn là ma pháp thiên tài của thần thánh đồng minh. Khi ta còn là một thiếu niên, vẫn luôn nuôi giấc mộng có một ngày sẽ đạt tới thánh vực, thế mà hiện tại còn đạt tới thánh vực đỉnh nữa. Lần đôi thoáng tươi cười, tự tin, pháp ân ư, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đánh bại hắn. Lần đôi cảm thấy trong lòng mình tràn ngập sự kích động, đối với đám cao thủ siêu việt mà nói, chỉ đến lúc đạt tới đỉnh thì mới cảm giác được thành tựu. Điều thực sự làm cho ta cảm động không phải là thành công cuối cùng mà chính là quá trình lĩnh ngộ, lần lượt có sự đột phá trên con đường thành công. Pháp Ân ngoái đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Người trước tiên hãy ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến tối ta sẽ dẫn người đi gặp sư phụ ta. Pháp Ân mỉm cười mà nói. Vũ thần ư, vũ thần muốn gặp mình ư? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Sư phụ ta gặp ngươi đương nhiên là có chuyện gì đó, ta ở ngay bên cạnh tĩnh tu, nếu có vấn đề gì thì ngươi có thể hỏi ta. Pháp Ân cũng không muốn lãng phí thời gian với Lâm Lôi, trực tiếp đi tới bên một tảng đá, đã nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống đả tọa. Lâm Lôi nhìn Pháp Ân đang tĩnh tu, cũng không biết vũ thần rốt cuộc là muốn làm gì nữa. Lâm Lôi cũng không suy nghĩ nhiều, cũng qua một bên lặng lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà mặt trời đã xuống núi rồi. Pháp Ân vốn đang khoanh chân ngồi trên tảng đá, thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, đoạn tức thì biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện ở tảng đá bên cạnh. Hắn ta bây giờ nhìn Lâm Lôi vẫn tĩnh tâm tu luyện, không khỏi âm thầm gật đầu. Cao thủ chính thức thì đều có thể chịu đựng được sự tĩnh mịch, như Áo Lợi Duy Á ở trên núi hoang một thân một mình tịnh tu suốt 3 năm trời, còn Lâm Lôi tại Ma Thú Sơn Mạch cũng tương tự khổ tu đến 3 năm. Nếu không thể chịu nội sự tĩnh mịch, thiên phú dù cao tới đâu cũng là vô dụng mà thôi. Lâm Lôi cũng đến lúc rồi, ngươi đi theo ta gặp sư phụ của ta. Pháp Ân mỉm cười mà gọi. Lâm Lôi mở to đôi mắt, đứng dậy đi theo Pháp Ân. Pháp Ân đi tới bên bờ sơn đạo, rồi sau đó toàn thân trực tiếp hướng phía dưới mà bay đi. Lâm Lôi ở hình người trạng thái, dù không có phi hành, nhưng hắn chỉ khẽ điểm xuống mặt đất một chút là cả người đã hướng bên dưới phiêu nhiên mà hạ xuống. Lâm Lôi chỉ cần khống chế gió là đủ để cho tốc độ của mình thong thả biến đổi rồi. Khi Pháp Ân đã rơi xuống giữa sườn núi, thì Lâm Lôi mới bắt đầu hạ xuống. Theo ta đi vào nào. Pháp Ân trực tiếp hướng tới một động quật thiên nhiên ở phía trước mà đi đến. Lâm Lôi trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vũ thần ở trong động quật này ư? Động quật này chằng chịt trái phải, đi một hồi lâu thì bỗng thấy trước mặt lại xuất hiện một động đạo thông quật thẳng hướng xuống phía dưới. Động quật đó sâu không lường được, liếc mắt nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy hoàn toàn một vùng tối đen như mực. Đi xuống đây thôi. Pháp Ân trực tiếp nhảy xuống phía dưới, Lâm Lôi tương tự cũng nhảy xuống theo. Phù, hai người cực nhanh rơi xuống, Lâm Lôi đáy lòng đầy kinh ngạc, độ sâu này tuyệt đối phải vượt qua cả 2000 thước, hiện tại có lẽ đã xuống tới ngang mặt đất rồi. Rơi một hồi lâu sau, Pháp Ân, Lâm Lôi, hai người mới như những chiếc lá rụng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Rồi sau đó, Lâm Lôi đi theo Pháp Ân tiếp tục dọc theo động quật đi tới, chỉ là càng tiến vào sâu bên trong động quật thì nhiệt độ càng ngày càng cao hơn. Nhiệt độ quả là cao thật. Ngay cả lực phòng ngự thân thể như Lâm Lôi mà cũng không dám ngạnh kháng với cả nhiệt độ quá cao này, phải dùng đến đấu khí để bảo vệ, từ gót chân cho đến da tay, trong trên đầu đều có thanh sắc đấu khí lưu chuyển. Nếu như không có đấu khí bảo vệ, e rằng tóc của hắn cũng sẽ bị thiêu cháy. Chung quanh thạch bích tất cả đều là màu đỏ rậm. Đi khoảng chốc lát, Lâm Lôi phát hiện phía trước xuất hiện một cánh cửa đá màu ngăm đen. Ở nhiệt độ cao như thế này, vậy mà cánh cửa đá này đến một chút dấu hiệu bị nung đỏ cũng đều không có. Chắc không phải là chất liệu bình thường đâu. Vù, khi liều cháy bỏng từ bên trong cánh cửa đá truyền đến, đồng thời còn có cả một cỗ uy áp nhàn nhạt truyền ra ngoài. Đối mặt với cỗ uy áp này, Lâm Lôi cũng dấy lên nỗi cảm xúc muốn khom người lễ bái. Sư phụ, Lâm Lôi đã đến rồi. Pháp Ân cung kính mà gọi vũ thần. Vũ thần ư? Vũ thần ở ngay bên trong cánh cửa đá. Lâm Lôi vốn trong lòng vẫn luôn bình tĩnh, vậy mà giờ phút này lại không ngăn được trống ngực đập rộn lên. Dù sao thì hiện tại trước một tuyệt thế cường giả đứng ở đỉnh của Ngọc Lan Đại Lục với chính mình, khoảng cách cũng chỉ có mỗi một cánh cửa đá mà ngăn trở. Tốt lắm, Pháp Ân, người trước tiên hãy lùi ra đi đã. Một giọng nói đạm mạc mà vang lên. Vâng thưa sư phụ. Pháp Ân cung kính thoái lui. Lâm Lôi còn lại thì đứng nguyên tại chỗ chờ đợi Vũ Thần lên tiếng. Lâm Lôi 27 tuổi, cứu cấp đại ma đạo, đã bước trên con đường lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc rồi. Giọng của Vũ Thần lúc bấy giờ vẫn đạm mạc như trước. Lâm Lôi, bản thân của người thật là rất khá đấy. Lâm Lôi lúc bấy giờ nhíu mày lại, hắn ta cảm giác được giọng nói của Vũ Thần như cứ lần lượt gây ra những chấn động đối với linh hồn của hắn, cứ như thể là chỉ cần Vũ Thần cao giọng một chút cũng đủ để đánh cho linh hồn của hắn tan tác đi như vậy. Đa tạ Vũ Thần đã tán thưởng. Lâm Lôi khiêm tốn mà đáp, những điều ngươi cần biết ta đã để cho Pháp Ân nói với ngươi rồi. Ở bên trái cánh cửa có một khối lệnh bài màu đỏ sậm, ngươi cứ nhận lấy nó, từ hôm nay trở đi ngươi hãy trở thành người của ta. Vũ Thần đạm mạc nói. Lâm Lôi đáy lòng chấn động, xem như là người của Vũ Thần ư. Hắn ta biết vào bên cạnh cánh cửa đá, nơi đó có một khối đá nhô ra, trên tảng đá có đặt một khối lệnh bài màu đỏ sậm. Khối lệnh bài này lúc trước đang chậm rãi bay tới, rồi đáp xuống mặt đất ở trước mặt Lâm Lôi. Mặt trước chỉ thấy một tử vũ thôi. Vũ Thần này rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Muốn ta trở thành người của ông ta ư? Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn, muốn mình quy phục, hơn nữa ngay cả một chút thường lượng sinh cờ cũng không hề có. Giọng nói đạm mạc của Vũ Thần lại tiếp tục vang lên. Với thực lực của người bây giờ, kỳ từng còn chưa có đủ tư cách để nhận khối lệnh bài này. Có điều ta xem người sớm muộn gì rồi cũng sẽ đạt tới yêu cầu, liền giao cho người trước. Nắm trong tay khối lệnh bài này, bản thân ngươi sẽ có đủ tư cách để thăm dò bí mật của Ngọc Lan Đại Lục. Bí mật của Ngọc Lan Đại Lục ư? Lâm Lôi liền tiếng hỏi. Chờ ngươi trong hình người trạng thái đạt tới thánh vực, hoặc là đánh đại bại được bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, thì ngươi hãy tới tìm ta. Khi đó ngươi sẽ có tư cách để biết bí mật này, đồng thời cũng chính thức đủ điều kiện tiếp nhận khối lệnh bài này. Vũ Thần đạm mạc mà nói. Lần đầu từ giọng nói của Vũ Thần đã cảm nhận được một loại cao ngạo ở trong đó. Trong mắt của Vũ Thần, Lâm Lôi hiện tại bản thân vẫn chưa có tư cách để sử dụng khối lệnh bài này. Thực lực của hắn dưới cái nhìn của Vũ Thần xem ra vẫn còn là rất yếu. Lâm Lôi cũng rất tự biết bản thân mình. Vũ Thần, Lâm Lôi kiềm tốn đáp, người nói ta trong hình dạng của con người đạt tới thánh vực hoặc là đánh bại được bản thạch kiếm thánh ư? Chẳng lẽ Vũ Thần người cho rằng ta chỉ tới khi hình người trạng thái đạt tới thánh vực thì mới có thể đánh bại được bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm hay sao? Vũ Thần trầm mặc trong chốc lát. Hắc Đức Sâm kia mặc dù được xưng tụng là thánh vực đệ nhất, song trong mắt những thánh vực đỉnh cấp cường giả đang ẩn cư khắp nơi tại đại lục này thì thánh vực đệ nhất cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Có điều với thực lực của Hắc Đức Sâm, cho dù đặt ở giữa đám người tu luyện đến mấy ngàn năm thì cũng là bài danh ở vị trí thượng trung đẳng. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu rất rõ, về phần của ngươi, nếu đến khi hình người trạng thái đã tới thánh vực mà vẫn không đánh bại được Hắc Đức Sâm, thì ngay cả ta đây cũng phải cảm thấy buồn thay cho tổ tiên ngươi. Vũ Thần đạm mạc mà nói. Lâm Lôi khẽ mỉm cười, hiển nhiên là ở trong mắt Vũ Thần, khi bản thân mình trong hình người trạng thái đã tới thánh vực, đến lúc đó mình dám chắc có thể thắng được Hắc Đức Sâm. Có điều chính mình hiện tại, theo như Vũ Thần nói, thì hình như vẫn đánh không lại được Hắc Đức Sâm. Ta không tin rằng Vũ Thần biết được lực công kích chính thức của đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, Vũ Thần mặc dù được xem như thần linh, song không phải cái gì cũng có thể biết hết được. Lâm Lôi, ta cho ngươi một lời khuyến cáo. Vũ Thần đột nhiên nói. Vũ Thần, xin ngươi cứ nói. Lâm Lôi mắt sáng lên, lập tức cẩn thận nghe ngóng. Vũ Thần bước vào hạ vị thần đã hơn 5.000 năm rồi. Lời khuyến cáo của ông ta hẳn là có thể giúp cho hắn giảm thiểu được rất nhiều việc đi vào con đường quanh co. Thanh âm đạm mạc lại truyền ra từ bên trong cánh cửa đá. Con đường nghiên cứu nguyên tố pháp tắc bao hàm rất nhiều loại. Người hay chọn ra một con đường duy nhất mà đi. Tốt nhất là không nên đồng thời nghiên cứu tới mấy con đường. Lâm Lôi ngẩn ra, đường lối nghiên cứu nguyên tố pháp tắc đích xác là nhiều vô kể. Như phong lôi nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi hiện tại chủ yếu là nghiên cứu theo hai con đường. Một là tốc độ, chính là cực hạn tốc độ. Còn mảng thứ hai là uy lực của kiếm như phong đích luật động. Vũ Thần, tại sao lại chỉ nên lựa chọn một con đường? Lâm Lôi hỏi tới. người đương nhiên có thể đồng thời nghiên cứu nguyên tố pháp tắc theo nhiều phương diện, không ai có thể cưỡng cầu ngươi, vừa rồi chỉ là lời khuyến cáo của ta, nghe hay không là do ngươi, nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể về rồi đấy. Vũ thần bây giờ đạm mạc mà nói, song đầm đôi lại vội vội vàng vàng mà hỏi, Vũ thần, ta muốn hỏi một chút, ngươi cho ta cái lệnh bài này, vậy nó có quyền lực gì không? Xin ngươi giải thích cho. Cái lệnh bài này chính là đại diện cho việc ngươi có đủ tư cách để tham gia thăm dò bí mật của Ngọc Đàn Đại Độc. Còn quan trọng quá trình đó, dù ngươi có chết thì ta cũng sẽ không quản ngươi, hết thảy ngươi đều phải dựa vào chính bản thân của ngươi. Vậy Vũ thần, ta muốn hỏi, tại Ngọc Lan Đại Lục này hiện có mấy vị thần cấp cường giả? Từ sau khi cùng Pháp Ân đàm luận, Lâm Lôi trong lòng cứ mãi hoài nghi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, thần cấp cường giả có đúng là chỉ có 5 hay không? Tổng cộng 5, Vũ thần đạm mạc đáp lại. Trong đó, Hy Tắc đột phá cũng chỉ mới có vài năm thôi. Lâm Lôi trong lòng trùng xuống. Ngọc Lan Đại Lục, nhất định thần cấp cường giả cũng chỉ có mấy người như vậy. Vũ thần, người tại sao lại cho ta khối lệnh bài này? Lúc trước tại sao lại trợ giúp cho đệ ta? Lâm Lôi hỏi tới. Hắn trong lòng vẫn nghi hoặc về chuyện này, vũ thần rốt cuộc có quan hệ gì với mình đây? Theo như hắn thấy, thì vị vũ thần này hẳn là không có việc gì phải nhờ đến mình cả, dù sao ông ta so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Người hỏi nhiều quá rồi đấy, giọng của vũ thần lạnh lẽo, người có thể trở về rồi, hiện tại người đừng có suy nghĩ quá nhiều, cứ lo tu luyện cho tốt, khi nào đánh bại được Hắc Đức Sâm hoặc đạt trong hình người trạng thái đạt tới thánh vực thì hãy tới tìm ta. Nghe giọng của vũ thần có chút bất mãn, Lâm Đồi cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Vậy thì ta xin được cáo lui. Lâm Đồi đến lúc này mới chịu rời đi, tiết triển phong ảnh thuật. Hắn từ bên trong động quật phóng ra ngoài, cuối cùng rời khỏi động quật. Mãi tới lúc ra khỏi động quật, bị gió núi tạt vào người, Lâm Đồi mới thở phào một hơi. Ở bên cạnh vũ thần, cho dù lúc nói chuyện còn cách biệt bởi cánh cửa đá, song Lâm Đồi đã cảm thấy được một áp lực vô cùng lớn. Trở thành người của ông ta, Lâm Lôi nhìn thoáng qua lệnh bài màu đỏ sẫm trong tay một chút. Trên tấm lệnh bài này còn trông thấy cả kim sắc lóe lên. Loại chất liệu này Lâm Lôi từ trước tới nay chưa từng được trông thấy. Phất tay đem khối lệnh bài sắc đỏ thu vào trong không gian giới chỉ, Lâm Lôi trực tiếp hạ xuống Vũ Thần Sơn. Trên đường xuống núi, trong đầu của hắn vẫn miên man nghĩ về lời khuyến cáo của Vũ Thần. Nghiên cứu nguyên tố pháp tắc đường lối rất nhiều, người hãy tự lựa chọn một con đường mà đi. Lâm Lôi kỳ thực tại phương diện đại địa pháp tắc cũng chỉ đi trên một con đường, thứ mà hắn nghiên cứu chính là mạch động của đại địa. Lâm Lôi lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi Vũ Thần Sơn về Đế Đô. Lần tới, khi hắn trở lại Vũ Thần Sơn để gặp Vũ Thần, Lâm Lôi khi đó không phải là đã đánh bại được Hắc Đức Sâm, mà chính là đã đạt tới thánh vực ở trong trạng thái hình người. Trong bá tước phủ đệ, không gian rất yên ắng, Tái Tử Lạc ở trong phòng của mình tu luyện, còn đệ Ốc Đốn cũng tù luyện ở công trường rộng lớn tại hậu viên. Tỷ bội Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni và thất công chúa Nina cũng ở cùng nhau, mấy nữ nhân ngồi nói chuyện với nhau. Tù luyện xong, sau khi tắm rửa thay y phục, Ốc Đốn rất hài lòng đi lại trong bát tước phủ. Ốc Đốn từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy cuộc sống hạnh phúc như thế. Cà cà ở cùng với hắn, hắn cũng cưới được Nina, mấy người Hy Lý xa xa, Hy Nhi Mạn cũng được trải qua quý tộc sinh hoạt an tĩnh thủ phục. Phụ thân, mẫu thân, hai người nếu như còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ông Đốn vô cùng hài lòng, đồng thời cũng rất cảm kích đại ca Lâm Lôi của hắn đã mang tới tất cả những điều này. Lâm Lôi chính là trụ cột của gia tộc hắn. Nếu như không phải Lâm Lôi, hoàng đế có thể đem Nina cho hắn ư? Nếu như không phải Lâm Lôi, hắn ở Đế Đô chỉ có thể tính là một nhân vật bình thường, tôi đã được gọi là thiên tài mà thôi. Ông Đốn nhìn Hy Lý Gia Gia đang nằm ở trên ghế phía xa, nhàn nhã uống rượu quả. Hy Lý Gia Gia, đại ca của ta đâu rồi? Ốc Đốn bước tới mà hỏi. Quản gia Hy Lý ngẩng đầu mà nhìn, cười mà nói. Là Ốc Đốn à, Lâm Lôi thiếu gia đã sớm ra ngoài rồi. Còn chưa quay về ư? Ốc Đốn gật đầu mà nói. Ca ca, người ở bên ngoài, người lo lắng cái gì? Ca ca người là thánh vực cao thủ. Ốc Đốn thiếu gia, người cũng phải nỗ lực trò tốt đấy. Quản gia Hy Lý ha ha cười mà nói. Ốc Đốn gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hy Lý Gia Gia, tháng tới là áo đợi Duy Á cùng bản thạch kiếm thánh đại chiến rồi, tới lúc đó người đi xem chứ? Ông Đốn cười mà hỏi. Đó là chuyện đương nhiên, thanh vực cường giả chiến đấu là sao có thể không xem? Quản gia Hy Lý ánh mắt sáng lên, bản thạch kiếm thánh là thanh vực tối cường giả, hai người đối chiến nhất định là rất hoành tráng. Ông Đốn trong mắt cũng xuất hiện vẻ háo hức. Một ngày nào đó ta cũng sẽ giống mấy người đại ca Áo Lợi Duy Á, Hạc Đức Sâm, Ông Đốn trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lúc này tiếng bước chân từ xa vang tới, thân ảnh của Lâm Đôi xuất hiện ở cửa viện phía xa. Ông Đốn nhìn thấy đại ca của mình liền cảm thấy trong lòng ấm áp, liền bước tới mà đón nói: "Đại ca, huynh làm sao tới giờ mới quay về? Mấy người ba khắc và đệ đệ đều đã tu luyện xong rồi, đợi một chút là bắt đầu ăn tối rồi đấy." "Ra ngoài gặp một vài người thôi," Lâm Đôi cười mà nói. Việc Tây Vũ Thần Sơn, Lâm Đôi không nói với đệ đệ của mình. Dưới mắt của Lâm Lôi, trên đại lục lúc này có một vài sự tình đạm thời không thể để đệ đệ mình biết, đợi đệ đệ đạt tới thánh vực thì mới nói cũng không hề muộn đâu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.